Kính chào các bạn, anh chị đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm. Hôm nay thầy xin nói về đề tài chết. Bởi vì cái đây là một cái đề tài rất là rộng lớn và sách nghiên cứu tham khảo và chính thức ở trong kinh điển nhà Phật thì cũng không nhiều lắm nữa thưa các bạn. Phật nói rất nhiều cái cảnh giới để mà chúng ta biết sau khi chết. Phật nói những cái nhân quả chúng ta phải sống như thế nào để mà chết rồi đó. Mình được thanh tạng nhẹ nhàng. Nhưng mà những cái chuyện mà dẫn tới cái chết, cái lúc lâm chung mà đến lúc mà mình vừa ra khỏi cái thân xác này đó thì nó sẽ như thế nào đó thì trong kinh điển không có nói nhiều tới. Kinh điển nói rất nhiều về cái trung ấm, tức là cái cảnh giới sau khi mà chúng ta mà đã tắt thở rồi ở trong cái bóng tối trung ấm đó, thì rất nhiều không những là tổ sư mà chỉ vì mà thiền sư hồi xưa cho tới thời cận đại cũng có rất nhiều bạn văn kiện nói về cái giai đoạn trung ấm đó. Nhưng mà bây giờ mình sống như thế nào và để mà chết như thế nào đó thì đó là cả một cái đề tài rất lớn nữa thưa các bạn. Thì có thể nói là ngấm ngầm ở trong cái văn học Phật giáo đó thì Phật dạy chúng ta chư ác mạt tác, chúng thiền phụng hành, tư tình kỳ ý, thì chư Phật giáo. Đó là cái con đường mà chúng ta đi là làm sao mà sống cho yên lành, đừng có làm ác, làm thiện. Thì thường thường đó, người ta nói là ở hiền gặp lành đó, thì cuối cùng cả rồi đó, thì khi mình ra đi đó, thì mình cũng nhẹ nhàng. Đó là cái nguyên lý mà chúng ta thường nghe nhất. Và nếu mà nói tới cái chữ chết đó, thì thật sự trong nhà Phật các bạn biết không? Mình thường thường mình không có dùng cái chữ chết như là người bên ngoài đời, mà mình dùng cái chữ là vạn sinh. Vạn có nghĩa là đi, sinh là tới một cái nơi nào đó, một chỗ mới để mình gọi là mình đại lại, mình đầu thai lại đó. Thì cái vãng sinh nhiều khi là mình vãng sinh lên trời, lên quả trên, nhưng mà đồng thời cũng có khi là mình lại sinh rào trong cái thế giới phía bên dưới, địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Hoặc là nhiều khi mình sinh vào cái quả Phật, cực lạc thế giới vân vân. Cho nên thường thường đó, mình không dùng cái chữ chết. Đồng thời cái chữ chết theo cái nghĩa của người Tây Phương đó, chết có nghĩa là hết rồi, không còn cái gì về sau nữa. Cho nên thường thường những người trong đạo Phật thường thường mình không dùng cái chữ chết mà mình dùng cái chữ là qua đời vạn sinh. Hoặc có nhiều nơi nếu mà đó là vị hòa thượng thì mình nói là ngài thị tịch hoặc là ngài viên tịch. Viên tịch thì thường thường được dùng trong cái danh từ mà diễn tả về Đức Phật. Tịch có nghĩa là một cái sự mà im lặng, viên tịch là một cái sự im lặng mà nó viên mãn tròn đầy nhất. Là bởi vì Đức Phật thường nói những cái gì mà ta cần làm ta làm xong rồi, những cái gì mà cần nói thì mình nói xong rồi. Cho nên cái chữ mà chết đó, mình có thể dùng cái chữ vạn sinh thì nó nghe nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà cái đạo Phật ngày hôm nay khi mà chúng ta học đó, thì mình thường thường nghe nói tới là cái chết nó có nhiều cái lý do mà để mà chết lắm. Vì sao mà chết đó? Thì thông thường nhất là mình nghe nói tới là bệnh. Bệnh thì đương nhiên là bởi vì mình ăn uống, bệnh tùng khẩu nhập á, vì mình ăn uống không cẩn thận, cho nên là sinh bệnh. Nhưng mà nhiều bệnh á, là vì tâm lý. Tâm lý là bởi vì trong lòng mình có nhiều chuyện buồn bã quá, hoặc là nhiều cái chuyện khó khăn quá mà mình không giải được, cho nên á, cũng sinh bệnh đó các bạn. Rồi xong rồi đó, nếu mà mình không chết vì bệnh thì có thể là mình chết vì già nua. Và thường thường đó, cái chết vì già nua thường thường nó tới rất là nhẹ nhàng, tại vì mình lớn tuổi rồi. Thì mình chết vì già thường thường là một cái phước đức rất là cao. Hồi xưa người ta nghĩ rằng là 70 tuổi đó mà ra đi đó là một cái hiện tượng mà gọi là phước đức vô cùng, hiếm vô cùng. Tại vì hồi xưa cái tuổi thọ người ta là 50-60 thôi, cho nên 70 là cao niên lắm. Nhưng bây giờ thì chúng ta thấy là 70 rất nhiều, và các vị mà 80 tuổi vẫn còn rất là khỏe mạnh đó các bác. Cho nên thường thường mình nói là mình gọi là chết già đó, thì tức là mình nói tới những cái bác mà từ 80 mấy trở lên, 90 vân vân. Thì thường thường những bác đó đi rất là nhẹ nhàng. Tại vì cái tuổi già đó như cái ngọn đèn dầu từ từ hết dầu, thì mình sẽ thấy là cái cuộc sống mình ra đi, mình buông ra rất là nhẹ nhàng. Đó là cái quan niệm thông thường đó các bác. Cho nên có người chết vì bệnh, còn người thì là mình gọi là mình ra đi là bởi vì già nua rồi và mình có một cái nơi chỗ khác để mình tới. Cho nên thường thường khi mà mình gọi là mình ra đi trong cái tuổi mà cao niên như vậy đó, thì đó là một cái điều đáng mừng rỡ, chứ không phải là một cái điều buồn. Mà Đó là cái triết lý mà sống mà rất là quan trọng mà Đức Phật cũng thường dạy. Chính Ngài bản thân cũng là sống tới 80 tuổi rồi Ngài mới viên tịch thưa các bạn. Cho nên nói một cách khác là cái triết lý mà sống để mình từ khi lúc mình già rồi đó mình đi một cách tự nhiên, tự tại đó dường như là một cái chân lý và cũng trở thành một cái phương thức sống rất là quan trọng cho những người hồi xưa. Cho nên ăn hiền ở lành đó, để mình tới cái thế giới này và mình đi ra khỏi cái thế giới này một cách nhẹ nhàng vô cùng. Nhưng mà trong trường hợp những người mà bất đắc chí tử thì sao các bác? Thì dụ như bị đụng xe, hay là bị rơi máy bay, hoặc là cái trường hợp mà sải chân, trượt chân rồi té thăng lầu, vân vân đó thì sao? Đó cũng là một cái điều rất là khó hiểu. Thì thường thường mình cứ nói rằng đó là vì nghiệp, đó là vì cái chuyện mình làm xấu, nhưng mà nó không ổn là bởi vì mình không biết cái chuyện gì xảy ra mà dẫn tới cái chuyện bất đắc chí tử như thế. Có một người kể cho thầy biết là trong gia đình họ có thân nhân là té thăng lầu mà chết, và họ cảm thấy rất là đau buồn bởi vì cái người mà ra đi đó thì còn trẻ hơn là cái người ở lại nữa, và không biết là vì sao mà lại mà ra đi mà trẻ như thế. Cho nên nhiều khi đâm ra là mình cũng không muốn tìm một cái cách gì để cho mình tìm hiểu được, tại vì mình không rõ ràng lắm thưa các bạn. Thế nên nhiều cái trường hợp bất đắc chí tử hay đụng xe đó là rất là tội nghiệp. Nhiều khi mình nghe nói tên một cô đó vừa mới ra trường trung học thôi nhưng mà lại bị tai nạn đụng xe mà ra đi, thật là tội nghiệp. Và cô ta trẻ trung không hề làm một cái chuyện gì xấu xa cả, mà tại sao lại có được là bị cái tai nạn như thế. Cho nên khi mà chúng ta đi vào sâu hơn nữa thì chúng ta càng thấy có nhiều thắc mắc, và nhiều khi những câu trả lời nhiều khi không bao giờ thỏa đáng được, tại vì mình biết rằng là cái người ra đi nhiều khi rất là dễ thương, rất là tốt, rất là đẹp, nó không còn một cái gì xấu cả, mà tại sao mà ra đi được. Bây giờ thì chúng ta cũng thấy đấy, trong cuộc đời bây giờ đấy cũng có nhiều cái mà cái triết lý nhà Phật nhiều khi chúng ta phải khừng lại. Thí dụ như là ở bên Phi Châu đó mà có rất nhiều người bị, mình gọi là bị genocide, bị diệt chủng, bị cả một cái chính quyền, cái tập thể mà tiêu diệt họ. Họ là những người vô tội, họ đâu có làm cái gì đâu, chỉ còn cái là họ không phải là cái giống người mà cái đất nước đó muốn cho họ sống. Cũng như bên Miến Điện, Myanmar có rất nhiều người Hồi giáo đó, bây giờ họ cũng bị giết một cách mà vô lý vô cùng. Và bên Ấn Độ, từ ngàn xưa những người Hồi giáo và người Ấn Độ có những cái xích mích mà họ phải tách ra làm thành hai nước và giết nhau, không phải vì một lý do gì hơn cả là bởi vì khác tôn giáo, khác cái màu da. Thì thưa bác đó, là có nhiều chuyện đó nó nằm như thế, nó có cái ý nghĩa của cuộc đời như thế, nhưng mà trên ý nghĩa của cái đạo đó là vì sao mà lại bị giết đó, thì mình thường mình cứ nói nghiệp thôi. Mình nói ôi cái này nhân quả nó báo ứng, chắc chắn là có nghiệp, nhưng mà nghiệp như thế nào đó thì thường thường mình chưa có nghĩ ra được là cái nghiệp như thế nào. Cho nên cái đạo Phật chúng ta có lúc phải khừng lại và mình phải khiêm nhường để mà mình phải tìm hiểu thêm nữa. Tìm hiểu thêm. Hoặc là các bạn thấy là nhiều khi trong cái cuộc sống bây giờ nhiều khi là có những cái trận mà bắn súng, mà xạ súng bắn vào trong trường học vân vân. Thì những em bé trẻ đó rất là vô tội. Nhưng mà tại sao em lại trúng đạn và tại sao em phải qua đời? Thì các bạn thấy đó là những cái mà mình nếu mà dùng đơn thuần cái lý nhân quả đó thì mình lại không hiểu, tại vì em bé đó quá trẻ mà. Nếu bạn nói thứ đó, thưa thầy là bởi vì kiếp trước chắc là em có làm xấu cái gì đó đó. Thì khi mình nói như thế nhưng mình không thể nào chứng minh, hay là không thể nào có một cái chi mà cụ thể để mà làm cho cái lý thuyết của mình đó mà đứng vững đó, thì thật là khó. Nhất là khi cha mẹ của các em cũng đang đau khổ. Chẳng lẽ mình là tới nói về cha mẹ là ô, con của chị đó là kiếp trước đó là xấu thế này xấu thế kia, mà mình đâu có phải là cái người mà có cái khai cái thiên nhãn để thấy được chiều kịp trước đâu. Không, mình đâu có thấy đâu các bác. Như thế thì thật là một cái vấn nạn rất là quan trọng để cho chúng ta thấy rằng là mình càng lúc càng sống nhiều khi phải khiêm nhường hơn một chút, bởi vì mình chưa có biết được là trong cái giáo lý mà truyền thống nhà Phật đó giải thích như thế nào cho ổn thỏa. Và mình thấy rằng là có những cái hiện tượng thật sự đó là cái giáo lý mà cổ truyền đó nhiều khi phải khừng lại một chút. Nhưng mà thưa các bác đó, trong Kinh Hoa Nghiêm là còn nói một cái triết lý rất hay, gọi là trùng trùng duyên khởi. Trùng trùng duyên khởi là cái sự kết hợp những cái duyên đó, mà nhiều khi chúng ta không phải là người làm chủ định đạt những cái duyên đó. Thì như bác đang lái xe đó, mà còn một cái chiếc xe nào mà nó chạy ngang đó, rồi nó xẹt vào trước mặt mình, thì mình tức quá mình mới đổi cái lên, là đổi cái luồng xe, rồi mình chạy lên để mình quay gương xuống, rồi mình mắng vào người đó, thì người kia cũng quay gương lại mắng vào mình. Và đây là lần đầu tiên là mình và cái người đó, hai người gặp mặt nhau, thấy mặt nhau, và mình có thể mắng nhau. Nhưng mà cái duyên nào để cho cái người đó mà đi xe mà lại nhào vô trước xe của mình, không thể tìm ra được. Mình đâu có chiêu cảm họ không? Chưa chắc. Ôi, mình chiêu cảm họ là vì mình chạy chậm quá hay sao? Cũng không biết. Đó là những câu hỏi mà nó không có một cái trả lời nhất định. Cho nên mình không làm chủ được cái xe người ta, mà người ta cũng không làm chủ được cái xe của mình hay là của họ. Mình chỉ biết rằng là khi mà hai cái xe mà đang đi như vậy, thì bỗng nhiên nó có một cái chuyện gì nó xảy ra mà mình không thể kiểm soát được. Tự nhiên cái xe nó vượt qua mặt mình, nó làm cho mình rất là tức tối. Kinh Hoa Nghiêm nói cái đó gọi là cái lý duyên khởi. Duyên mình là chiếc xe, mà bên kia họ cũng là chiếc xe, cũng là một cái duyên. Duyên mình và duyên họ nhiều khi không biết nhau, không gặp nhau, không hiểu nhau, nhưng mà lại dậy lên những cái sự tương tác mà mình không thể nào ngờ được. Với cái lý duyên khởi như vậy thì mình bắt đầu mình có thể ứng dụng vào rất nhiều cái chuyện mà xảy ra. Và mình biết rằng đó là có những cái mình không thể định lượng được, không thể biết được. Bây giờ trong cái hạt nguyên tử nhỏ xíu rồi các bác nha. Nó có những cái điện tử. Cái hạt nhân là cái proton, nhưng mà cái điện tử là electron đó. Thì chắc các bác biết đó, cái điện tử nó chạy nó trở thành giống như là một cái bọc mây. Cái mây đám mây đó đó, mà mây năng lượng nó nhỏ vô cùng, mà nó chạy cực mau. Thì thưa các bác đó, các bác hỏi là nếu trong cái thời điểm mà giờ này, phút này, giây này đó, thì cái điện tử nó nằm ở đâu đó, thì mình sẽ không thể nào mà đặt được cái vị trí của cái điện tử đó. Và khi mà bác chơi pinball đó, pinball là một cái trò chơi đó, bác búng trái banh lên, trái banh nó chạy rồi nhảy xuống, nó đụng bên này, đụng bên kia, thì mình cũng không thể nào đoán được là nó sẽ đụng cái nào. Và nếu mà các bác mà thấy đó, thì là giống như là cái giọt mưa, các bác thấy không? Mưa là xuống đó. Những cái giọt mưa là xuống đó, thì là mình cũng không thể nào đoán được là chính xác là cái giọt, cả triệu giọt trên trời rơi xuống, cái giọt nào nó sẽ rớt ngay cái ngón chân của mình. Mình không làm chủ được mưa các bạn. Và những giọt mưa đó đó, nó lại là những cái duyên là tùy theo cái gió đẩy đưa, và là tùy theo thời điểm nó mưa xuống và nó không có tròn rơi vào cái ngón chân của mình. Những cái giọt mưa mình với nhau cũng là những cái duyên mà nó hoàn toàn không biết nhau, nhưng là nó lại khởi động lên tất cả cái tác dụng đó mà mình không thể nào đoán được. Bởi thế cho nên Kinh Hoa Nghiêm gọi đó là cái duyên khởi. Trong cái phẩm Vấn Minh thứ 10 của Kinh Hoa Nghiêm đó, là nói tới cái hiện tượng duyên khởi này nhiều nhất. Thì thưa các bạn, đó là cái lý do mà khi mà mình nói rằng là trong một cái tình trạng mà có nhiều người chết, có nhiều người bị kẻ xấu mà xả súng mà giết, thì thật sự đó, mình không thể nào dùng cái lý nhân quả bình thường để mà mình giải thích được. Mình chỉ có thể dùng cái lý duyên khởi đó mà giải thích. Mà duyên khởi đó thì nó cho phép rằng là những cái duyên đó nhiều khi lại không phải ai làm chủ cả, không ai làm chủ cái viên đạn cả. Dù cái người mà xả súng là có chủ ý, nhưng mà cái viên đạn nhiều khi không thuộc về cái chủ ý của người xả súng, và cái viên đạn đó nó không phải là vô tình, nhưng mà nó cũng không phải là thiện. Nó rõ ràng là giết người, nhưng mà cái viên đạn đó đó, nó có cái sự sống mà cái người xả súng tạo nên. Và cái sự sống của viên đạn đó đó, nó đi vào người nào chính người xả súng cũng không biết nữa. Bởi thế cho nên gọi là cái duyên khởi. Nhưng mà cái chuyện huyền bí của vũ trụ là mình vô số những cái chuyện là xảy ra hàng ngày. Thì dù như mỗi ngày nói cái chuyện là mình ngủ dậy và mình làm cái gì đó, thì mỗi ngày mình đều không giống nhau cả. luôn luôn khác nhau một tí tí. Cái đó gọi là duyên khởi. Và thưa các bạn, cái duyên khởi đó là không những là làm cho mình hiểu rằng là cái cuộc sống của thời bây giờ nó rất là phức tạp và nó không thể nào mình chỉ đơn thuần dùng cái lý nhân quả mà đủ rồi. Mình phải sử dụng thêm cái lý gọi là lý chiêu cảm. Mình phải sử dụng thêm cái lý duyên khởi nữa. Ba cái lý đó, nhân quả, chiêu cảm, duyên khởi hợp lại với nhau. Và nhìn cái bức tranh lớn này mình phải nghĩ tới cái lý gọi là luân hồi. Luân hồi để cho mình không ngừng nó cải thiện cái nhìn của mình về cái vũ trụ bên ngoài. Nhưng mà nói như thế thì các bạn bắt đầu thấy rồi, cái bức tranh là phức tạp lắm. Đối với những cái người mà chúng ta thấy là họ đi vãng sinh đó, họ hay là qua đời đó, thì thường thường đó, bạn luôn luôn bạn lúc nào bạn đặt câu hỏi như thế này này, tại sao có nhiều người mà ra đi một cách mà dễ dàng vui vẻ quá vậy? Họ nhắm mắt cái họ đi. Thầy từng thấy một người là ngủ rồi ra đi. Khi mà mình tới thăm thì là khuôn mặt rất là nhẹ nhàng, không hề có một cái sự buồn phiền giận dữ nữa cả. Mà nghe nói mấy ngày trước cũng rất là nhẹ nhàng. Con đánh cờ tướng, con chơi cờ cũng rất là, mình gọi là rất là sáng suốt. Nhưng mà có những người cận tử đó thì họ lại rất buồn. Cái mặt mày của họ rất là khó chịu. Có một câu chuyện thiệt xảy ra là người cha khi mà đã gần lâm chung rồi đó thì mong đứa con tới thăm. Tại vì cha và con hai người không có thuần nhau, khắc khẩu nhau. Cho nên cha chỉ mong con tới. Thì người cha bây giờ đã mê man rồi. Thì khi mà người con vào thì là đã quá trễ rồi, mê man lắm rồi. Cả nhà đều nói về người con đó là em nên nói về ba rằng là em tha thứ cho ba để cho ba đi cho dễ dàng, tại vì ba mê man như vậy mấy ngày rồi đấy. Nhưng mà người con đi vào nói, ba đã ruồng rẫy con nhiều năm, làm cho con hận mà vợ con cũng buồn phiền vô cùng, con không thể nào tha thứ được. Ba ra đi đó, con sẽ mong rằng là ba cảm được cái sự tức giận của con và cái đau khổ của vợ con. Con không thể nào mong ba sung sướng được. Người con nói như thế, đâu có ngờ đâu, người cha đang mê man như vậy mà nơi mắt thì đổ lệ, và cái giọt lệ đó là hai cái dòng máu từ hai con mắt. Cho nên cái điều đó cũng nói lên cái gút thắt mà trong lòng của người. Và cái gút thắt đó có lẽ là cái mà làm cho cái người ra đi nhiều khi không dễ dàng được. Nói như thế thì nếu mình suy ngược lại đó, thì nếu mình càng sống với cái lòng bao dung tha thứ đó, thì chắc là mình đi dễ dàng hơn các bạn ơi. Và nhiều khi những cái hận thù của mình ấy, mình giữ nó không phải là một ngày, một tháng, mà nhiều năm, nhiều tháng lắm. Mình có thể hận một người, có thể hận nhiều người, có thể hận những người trong nhà của mình không thèm nói chuyện. Hoặc là mình có thể hận thù cái vị thầy của mình, hoặc là cái vị đỡ đầu của mình, người cha của mình, hoặc là người mẹ của mình. Hoặc nhiều khi là mình hận thù cái người chủ của mình hận. Nhưng mà hận thì mình sẽ không đi được, không giải thoát được. Hoặc nhiều khi mình hận một cái chế độ và mình mang cái nỗi hận đó trong lòng nhiều năm nhiều tháng, nhiều khi đến lúc chết rồi mình cũng không thể thoải mái được. Thì tại ra còn những cái gút thắt đó, vô hình vô tưởng. Gút thắt là gì? Gút thắt tức là những cái mà làm cho trong lòng mình không thể nào buông xả, không thể nào nhẹ nhàng được. Làm cho mình nghĩ tới thì mình tức giận lên, nghĩ tới là mình buồn, nghĩ tới là mình đau, nghĩ tới là mình xốn xang. Khi mà cái tư tưởng hình ảnh của cái chuyện đó hoặc là của người đó mà tới đó là mình không được bình an. Những cái hiện tượng đó đều gọi là gút thắt cả. Và những cái gút thắt đó nhỏ nhiều khi nó ăn sâu trong đầu mình nhiều năm nhiều tháng, và mỗi người mình đều phải có gút thắt cả bạn. Không thể nào mình sống trong quả tà bà này mà không có gút thắt. Cái chuyện ăn thua là mình làm sao mà giải mở những cái gút thắt đó mà thôi, chứ không phải làm sao không có gút thắt. Thế nào sống mình cũng thắt gút, và thắt gút rồi thì mình phải tìm cách để mở gút. Cho nên cái tình trạng cận tử như thầy vừa nói là có người rất là nhẹ nhàng ngủ rồi đi, có như rất là khó khăn không đi được, có như người tùng niệm kiểu nào cũng không đi được, có như người tùng niệm chút chút thì họ đi, có nhiều người đấy mà họ đau đớn thân xác dù cho tùng niệm hay không tùng niệm làm cái gì cũng không được cả. Nhưng mà có nhiều người thì không những là đau đớn, nhưng mà đến lúc mà sắp đi đó thì không còn gì đau đớn cả, tự nhiên nó là nhẹ nhàng thanh thản. Cho nên cái trạng thái cận tử nó là một trạng thái huyền bí mà mình không biết được, mình không có thể control được cái trạng thái đó, trừ ra là mình tu tập định lực. Và nói về tu tập định lực thì các bạn biết là nhiều nhà thiền sư đó, sách vở ghi lại đó là họ ngồi mà họ chết, họ rất là nhẹ nhàng, họ không có một cái đau khổ gì cả. Và tại ra là có cái sự tập luyện và có cái sự mà tĩnh lặng của thiền định đó, đó để cho họ ra đi nhẹ nhàng. Cho nên là cái vấn đề mà cận tử nó rất là quan trọng, mà mình bắt đầu thấy đó là cái nhà Phật chú trọng vào thiền định, chú trọng vào cái sự thực tu thực chứng, là bởi vì rõ ràng là cái chuyện ra đi mà lúc đó đó nó cũng cho biết được cái cuộc sống của mình như thế nào, cho nên mình ra đi như thế nào đó, chứ không phải không thể nào không có một cái sự liên hệ được. Tuy nhiên có những người cuộc sống của họ đó rất là nhẹ nhàng thanh thản, nhưng mà họ ra đi đó thì nhiều khi họ là hiền cân bình chút chút rồi xong họ ra đi. Tự như Đức Phật, ngài cả đời ngài là ngài hy sinh, ngài hiến dâng, ngài đi dạy, ngài đi giúp người lắm các bác, nhưng mà đến cái lúc mà ngài gần chết đó, thì là ngài chỉ bệnh một chút bệnh nhỏ thôi, rồi ngài bệnh nhưng mà ngài lại không có mất cái sự tỉnh giác. Ngài là kêu gọi tất cả tăng chúng, tất cả mọi người cùng tới, rồi ngài nói là bây giờ ta ở ngay chỗ này này, ta là song thọ này, một tháng sau ta mới đi nha, các con nào có câu hỏi thì tới hỏi ta sẽ trả lời. Thì trong một tháng đó đó, thưa các bác, đó là bao nhiêu đệ tử tứ phương, bao nhiêu các vị quốc vương, các vị mà đệ tử đồ đệ mà tài gia mọi nơi đó là đều đổ dồn về trong một tháng đó để mà tiếp chuyện với ngài, hỏi ngài, và ngài vẫn tỉnh bơ, vẫn trả lời như thường. Cho tới cái ngày cuối cùng đó thì ngài nằm ở bên tay phải giữa hai cái cây ta la, và ngài nhắm mắt ra đi trong sự mà chứng kiến của tất cả đệ tử. Đó là một cái điều mà làm cho chúng ta thấy một cái gương mà độc đáo vô cùng của một cái người không những sống mà có cái thiền định cực cao. Cho nên để lúc chết, lúc mà ngài vãng sinh, ngài mà gọi là ngài viên tịch, đúng là ngài viên tịch thiệt. Và cái đó có thể là một cái gương tốt cho chúng ta, mọi người chúng mình, để cho mình tập. Thì tại ra là cái mình không hiểu rõ được tất cả những cái mấu chốt của sự ra đi của Đức Phật, nhưng mà mình biết được vài ba chuyện Đức Phật dạy. Thứ nhất á, là mình nên gỡ những cái gút thắt trong lòng của mình đi trước, để mà mình không cảm thấy là bị trói buộc và khó đi. Thì thường thường những cái gút thắt đó đó là thí dụ như cái bạc cái tay mà cột gút đó thì là cái tay nó mở gút. Thường 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 biểu hiện của cái người mà mở gút rồi là cái tay nó không có co quắp lại, cái tay mình mở ra, mình thấy mình thẳng ra và mình buông tay xuống nhẹ nhàng vô cùng. Đó là cái trạng thái mà mình gọi là mình mở gút đó. Cái đó là cái điều mà Đức Phật dạy, đó là chúng ta nên sống mà mở những cái gút thắt mình có bởi mình với người. Nhưng mà cái điều thứ hai có lẽ là cũng độc đáo vô cùng đó là các bạn thấy là nhiều khi mình sống mình có những cái chuyện mình phải nói để mình giúp người thì mình nên nói cho hết đi. Mình có những cái lời tốt lời lành gì đó thì mình nói, nếu mình mà có làm sai thì mình nên sám hối, xin lỗi, và mình nên để cho cái lòng mình nó nhẹ lại. Cho nên cái lưỡi của mình đó, thì thường thường là mình sử dụng để mà mình nói tốt, nói chuyện thiện, nói chuyện giúp người, giúp đời, nói cái chân lý, nói những cái chuyện mà làm cho người ta có thể khai tâm mở trí. Bởi thế cho nên thường thường các bạn thấy đó, nếu mà cái miệng của mình mà sử dụng như vậy, cái lưỡi mình sử dụng như vậy thường thường đó, là khi mà mình ra đi đó, thì là cái miệng của mình thường thường hay động lại, chứ không có mở ra. Đó là cái tướng trạng đó là mình đã sử dụng cái lưỡi đó để mà nói tốt, làm tốt, để mình nói những cái lời chân lý, nói những cái lời thương yêu, nói những cái lời tốt lành cho người ta nghe. Và mình đã nói xong rồi, cho nên bây giờ đó cái miệng mình động lại cho mình không còn mở nữa. Tại vì nhiều khi mở ra là cho biết rằng là bà con hãy nhìn cái lưỡi của tôi này, và cái lưỡi thì nó nổi liền con tim này, là nhiều khi tôi có những chuyện trong lòng chưa nói hết, và còn những cái lời lành lời tốt mà tôi chưa nói xong. Tại vì con người mình tới cái trần gian này không phải để mà nói xấu, để mà nói những cái chuyện tâm bậy tâm bạ, mà mình tới trần gian này để phải mình nói những cái chân lý. Thế đó, khi mà mình chưa nói cái chân lý thì nhiều khi là cái tim và cái lưỡi của mình nó không cho phép mình động lại. Thì thường thường đó là một cái trạng thái mà chúng ta có thể suy nghĩ thêm nhiều hơn nữa. Cho nên mình thường thường mình sống là mình nên chịu khó nói cái chân lý, bớt đi những cái chuyện, cái lời mà mình gọi là thị phi, cái lời nó nặng nề, nó thiếu cái sự nhẹ nhàng. Nhiều khi mình nói ra những cái lời nó ác lắm, nó độc lắm, mà mình không biết các bạn. Nhưng mà khi mà các bạn mà nghe lại những cái lời đó đó, thì nhiều khi bạn giật mình vì không thể ngờ rằng là cái lời đó mình đã thốt ra được. Và bây giờ thì là nhiều khi đó các bạn thấy là nhiều khi những cái lời đó mình không phải là mình nói ra mà mình viết trên Facebook, mình viết trên text, email trên này, trên nọ cũng dễ sợ lắm các bạn. Cho nên nhiều khi mình sống mình nên cẩn thận đừng có tạo cái gút thắt bằng cái lời nói hoặc là bằng những cái text, những cái lời mình biên, mình post lên trên Facebook. Mình tránh những cái lời mà nặng nề đó. Để cho cái miệng, cái lưỡi của mình nó thanh tịnh nhẹ nhàng hơn, nó không có cột gục với ai cả. Một cái điều mà chúng ta có thể thấy đó là trong cái tướng trạng của người chết thường thường đó, cái bậc người ta, người Việt Nam mình hay nói là chết nhắm mắt đó. Tức là cái tâm linh của mình nó bây giờ là mình không có nhìn đời nữa, mình không có mắc kẹt vào trong đời, chuyện đời nữa. Mình bây giờ cái tâm linh mình nó sáng hơn, nó đi vào trong quả tâm linh, thế nên mình nhắm mắt lại, mình buông xuôi, mình nghĩ, mình thấy rõ ra cái đời này không còn cái gì để cho mình phải cần nhìn, phải cần nắm, cần vướng bận nữa. Cho nên thường thường có mặt của mình, cái người chết đó, cái mặt mình nó nhắm lại. Bởi thế cho nên khi mà các thiền sư mà dạy đạo cho học trò đó, thường thường các thiền sư hay nói là các con phải tập nhắm mắt trước cái vạn duyên. Tức là đừng có bị cái vạn duyên nó lôi cuốn mình phải nhắm mắt đi. Mình để cho cái tâm linh mình khai mở, nhắm mắt là khai mở cái tâm linh, đóng lại cái việc của trần gian. Và đó là những cái sự chuẩn bị lúc mà mình ngồi bên thiền là mình nhắm mắt lại đó các bạn. Nhưng mà nói như vậy đó, thì mình bắt đầu thấy là những cái tướng trạng của lúc mình chết đó, là ví dụ như mắt thì nhắm lại, miệng thì ngậm lại và tay thì buông xuôi đó. Là những cái tướng trạng của một cái cuộc sống mà khi mình sống đó, là mình thật sự là mình muốn giải quốc lắm. Nhưng mà nhiều khi các bạn thấy là cái gục thắt đó mà nó nhiều khi nó nặng nề quá, mình muốn giải nhưng mà lỡ cái người đó mà đã chết rồi, người đó không có mặt, cái người đó mà bây giờ mình không cảm thấy là thuận tiện để gặp mặt thì sao? Thì dụ như một cái người mà phổi ngộ mình đã ly dị rồi, nhưng mà khi mà ly dị đó thì mình chưa có tỉnh ngộ cái chuyện của cái đạo pháp, thì mình và cái người đó vẫn có những cái thù hằn tức giận, dù bao nhiêu năm tháng rồi mình nghĩ tới người đó thì trong lòng mình cũng khó chịu. Như thế thì làm sao mà giải? Bởi thế cho nên tại sao mà muốn giải những cái gút mà bây giờ mình gọi là mình không có thuận tiện để cho mình đi gặp người đó mà giải ra, thì nhiều khi trong nhà Phật ấy, thì lại định đặt ra một cái phương pháp. Phương pháp đó tức là cái phương pháp mà mình có thể nhắm mắt lại, mình thầm lặng và mình quán cái ánh sáng của Đức Phật chiếu tới cái người đó, hoặc là quán một cái chủng tử mà để mà giải gục mà nó lẹ làng nhất là chủng tử và là cái chủng tử của lòng từ bi hỷ xả. Thì mình chiếu cái ánh sáng đó, mình nghĩ là mình gửi cái ánh sáng đó tới cái người mà mình đang còn cột cục, hoặc là mình lại nghĩ rằng đó là mình đang gửi cái tình thương giải gục của mình tới người đó, không phải là tình yêu mà là tình thương tới những cái người mà rất là khó khăn khó chịu đó. Thì các bạn có biết chăng là cái phương pháp đó nó rất dễ làm, khó khăn gì trơn, nhưng mà nó lại hữu hiệu vô cùng. Các bạn phải thử rồi mới thấy được là cái thần diệu của Phật pháp. Nói như thế thì cái vấn đề mà của cái chữ chết ấy, thì còn nhiều lắm, nhưng mà hôm nay thầy chỉ mang phép nói sơ sơ để cho các bạn cảm thấy rằng là cái vấn đề này là cả một cái vấn đề lớn mà có lẽ là mình sẽ nói trong nhiều lần, tại vì nó không có một cái câu giải đáp hay là một cái định luật gì mà nó có thể trong một cái thời gian ngắn mà mình hiểu được. Thì hy vọng là mình có nhiều thời gian hơn để nói về cái đề tài này, và nhất là để cho mình càng lúc càng sống đó, mà mình không có thắc mắc hay là sợ hãi, mà mình biết rằng đó, cái chữ chết đó trong nhà Phật chỉ là một chữ vãng sanh, chỉ là một cách để cho mình đi đổi một cái cuộc sống mới mà thôi. Thầy chúc các bác một cái weekend mà mình gọi là July 4th, một cái ngày weekend độc lập mà an lành, và tuần sau sẽ nói chuyện lại với các bác. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm.